Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Đến với chương trình 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2016. Công an Việt Nam hôm qua bắt giữ hàng chục người tham gia các cuộc biểu tình thứ nhì trong một tuần lễ để bày tỏ sự phẫn nộ của họ về việc xử lý vụ cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Luật sư Phạm Công Út, trưởng văn phòng luật Phạm Nghiêm ở Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ.
Có thể là không khởi tố được, nhưng nó là một cú đấm về mặt truyền thông.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự lát nữa đây. Tại Philippines, cử tri đã đi đầu phiếu sau chiến dịch tranh cử tổng thống có nhiều tranh cãi và giữa lúc đang có nhiều lo ngại về vụ đối đầu giữa Manila với Bắc Kinh trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Biển Đông. Nhưng ngay sau đây là các tin quốc tế đáng chú ý khác.
Tìm thấy 22 thi thể bị chôn vùi vì đất chồi ở Trung Quốc. Thủ tướng Anh khuyến cáo hậu quả nếu Anh tách ra khỏi EU. Twitter ngăn tình báo Liên bang Mỹ tiếp cận dữ kiện giúp chống khủng bố.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học tiếng Anh World in a Word. Mong quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin thời sự. Thưa quý vị, việc đối xử với các nhà báo quốc tế tại Bắc Triều Tiên đang làm tổn hại hình ảnh của chính phủ Kim Jong-un được tô vẽ một cách cẩn thận tại Đại hội Đảng đang diễn ra ở Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Nguyễn Trung trình bày.
Ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đã trục xuất một toán nhà báo của đài BBC, dường như là vì Bình Nhưỡng không hài lòng với những tường trình của đài này. Ông Rupert Wingfield Hayes, phóng viên của đài BBC tại Tokyo, cùng với nhà sản xuất Maria Byrne và người quay phim Matthew Goddard đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu vừa qua khi họ sắp rời Bắc Triều Tiên. Ông Wingfield Hayes bị thẩm vấn trong 8 giờ đồng hồ. Toán nhà báo của BBC đến Bắc Triều Tiên trước Đại hội Đảng Lao động cùng với một phái đoàn gồm các khôi nguyên giải Nobel đến Bình Nhưỡng để nghiên cứu. Toán này cũng cùng với 130 nhà báo nước ngoài được mời đến để tường trình về lễ khai mạc Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, một đại hội chính trị lớn nhất được tổ chức tại Bắc Triều Tiên trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, các nhà báo không được đến gần hàng ngàn đảng viên tụ tập nhân dịp này và các giới chức có thẩm quyền theo dõi chặt chẽ những hoạt động của nhà báo. Đại hội đảng đã cố gắng chứng tỏ sự đoàn kết và ủng hộ chính sách Pyongyang của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Chính sách này cùng một lúc đẩy mạnh phát triển kinh tế và vũ trang hạt nhân. Mặc bộ Âu phục khi đọc diễn văn trước đại hội đảng vào cuối tuần qua, ông Kim được vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói ông không đưa ra đề nghị nghiêm chỉnh nào để giảm bớt căng thẳng quốc tế vì chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Kim tuyên bố nước ông là một cường quốc hạt nhân, nhưng ông nói thêm là ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền Bắc Triều Tiên không bị xâm phạm. Ông Kim cũng nói ông muốn bình thường hóa các mối quan hệ với những quốc gia có thái độ thù nghịch với nước ông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Moon Sang-kyung ngày hôm nay bác bỏ lập trường và đề nghị tiếp xúc của Kim Jong-un.
Lập trường trước sau như một của chúng tôi và của cộng đồng quốc tế là chúng tôi không công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Chính phủ chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực để cho Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thông qua những biện pháp chế tài và áp lực.
Ông Bong Yang-sik, một nhà phân tích an ninh quốc gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, cũng cho rằng ông Kim Jong-un không thực sự đưa ra một đề nghị nghiêm chỉnh nào về những cuộc thảo luận nhằm giảm thiểu những mối căng thẳng giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
I think the proposal needs to be weighted to see whether it carries any real.
Tôi nghĩ là đề nghị đó cần được cân nhắc để xem có ý nghĩa gì hay không, hay là nó chỉ được dùng để lừa dối thế giới là chế độ Bắc Triều Tiên có thể quan tâm đến việc làm giảm thiểu tình hình căng thẳng.
Cộng đồng quốc tế, trong đó có đồng minh của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc và Nga, muốn chính phủ Kim Jong-un trở lại bàn, hội nghị để bàn về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Trong bài diễn văn, ông Kim Jong-un lại một lần nữa từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng hứa chu toàn nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn cầu. Ông Kim Jong-un, giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại trường đại học Dong-guk ở Seoul, nói nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nói rõ là ông không muốn thỏa hiệp.
북한이 핵 보유 국지를 완전히 인정받으려고 하는 측면.
Bắc Triều Tiên đang tìm cách để được công nhận một cách đầy đủ là một quốc gia hạt nhân. Và trong tiến trình này, Bắc Triều Tiên cũng cố gắng tiếp cận với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về vấn đề hạt nhân.
Kế hoạch kinh tế của ông Kim đưa ra một ít chi tiết, nhưng ca ngợi hệ thống xã hội chủ nghĩa của nước này và hứa gia tăng sản lượng nông nghiệp, than đá và sản lượng của các nhà máy. Ngân hàng Trung ương Nam Triều Tiên nói năm 2014, tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên là 1%. Tuy nhiên, hầu hết những hoạt động kinh tế của miền Bắc được tiến hành tại thị trường tư nhân, không chính thức, đã tăng trưởng đều đặn trong những năm qua. Giáo sư Andrei Lankov, một nhà phân tích về Bắc Triều Tiên thuộc trường đại học Kukmin, nói sự kiện nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên không đề cập đến việc tư nhân hóa nền kinh tế, tự nó là một sự chấp thuận ngầm.
It can be seen as a sign that he is going to continue with his current.
Nó có thể được xem như là một dấu hiệu cho thấy là ông ấy sẽ tiếp tục với chính sách kinh tế hiện hành, là một chính sách mà trên cơ bản là cố ý làm ngơ để cho sức mạnh thị trường tiếp tục được lớn mạnh. Và điều này là một điều tốt.
Nền kinh tế Bắc Triều Tiên sẽ bị tổn thương do những chế tài mới nhất của Liên Hợp Quốc hạn chế việc mua bán các khoáng sản và cấm hầu hết những giao dịch ngân hàng. Đại hội đảng cầm quyền hiện bước qua ngày thứ tư là đại hội đảng đầu tiên được tổ chức trong vòng 36 năm nay và diễn ra giữa những tin đồn là Bắc Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm.
Thưa quý thính giả, quay sang Philippines, hàng triệu cử tri hôm nay đã đi bỏ phiếu để bầu chọn tân tổng thống, trong lúc các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là ông Rodrigo Duterte, thị trưởng Davao, đang dẫn đầu và có phần chắc sẽ là người kế nhiệm tổng thống Benigno Aquino. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về từ Manila.
Ông Duterte, 71 tuổi, đã giữ chức thị trưởng Davao trong nhiều năm. Ông thường đưa ra những phát biểu hung hãn với những từ ngữ thô tục, và trọng tâm của chiến dịch vận động tranh cử của ông xoay quanh vấn đề bài trừ tội phạm và chống tham nhũng, trong đó có lời hô hào cho việc giết chết những phần tử tội phạm mà không thông qua thủ tục pháp lý. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông đang dẫn đầu khá xa các đối thủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Grace Poe và Bộ trưởng Nội vụ Manuel Roxas, là người có được sự hậu thuẫn của Tổng thống Aquino. Những tuyên bố hung hãn của ông Duterte, cộng với thói quen khoe khoang, thậm chí về khả năng tính dục, đã làm cho nhiều người so sánh ông với ông Donald Trump, người sẽ được Đảng Cộng Hòa ở Mỹ chọn làm ứng cử viên Tổng thống vào tháng 11. Một ứng cử viên nổi bật khác là Thượng nghị sĩ Grace Poe, hôm nay đi bỏ phiếu tại một trường tiểu học ở Manila, trong lúc bị bao quanh bởi nhà báo và những người ủng hộ. Sau khi bỏ phiếu, nữ chính khách 47 tuổi này nói, bà cống hiến sự lựa chọn của mình cho Đức Chúa Trời, thân phụ bà và đồng bào cả nước. Thân phụ quá cố của bà, diễn viên điện ảnh Fernando Poe Jr., từng ra tranh cử tổng thống và bị thất bại với mức chênh lệch rất khít khao. Bên ngoài phòng phiếu ở trường tiểu học Santa Lucia, ông Freddy Flores, một người nghỉ hưu, nói rằng lý do thúc đẩy ông bỏ phiếu cho bà Poe là mối lo ngại về vụ đối đầu giữa Philippines với Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.
Vì an ninh của đất nước, dĩ nhiên là tình hình sẽ tốt hơn nếu quý vị có thể hòa nhập và theo đuổi đường lối ngoại giao. Quý vị không thể chỉ áp dụng đường lối rất cứng rắn. Đương nhiên là quý vị có thể làm như vậy với người dân Philippines chúng tôi ở đây, nhưng làm như vậy với những nước khác thì chúng ta sẽ bị thiệt hại rất lớn.
Ông nói rằng ông lo ngại cho tương lai của con cái vì thị trưởng Rodrigo Duterte có thể làm cho đất nước bị Trung Quốc xóa sổ vì những tuyên bố cứng rắn. Ông Duterte tuyên bố khi lên làm tổng thống, ông sẽ cưỡi mô tô nước tới bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp để cắm cờ Philippines và sẵn sàng chết dưới tay Trung Quốc. Những cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông dẫn đầu khoảng 10% trước đối thủ gần nhất. Ông Duterte tuyên bố ông nhất định sẽ thực hiện chương trình nghị sự của mình cho dù phải giải tán quốc hội. Điều này làm cho nhiều người nhớ tới ông Ferdinand Marcos, cố lãnh tụ độc tài của Philippines. Ông Gerard Finan, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Đông Tây ở Hawaii, cho biết thế hệ mới ở Philippines dường như không còn nhớ tới những vụ chà đạp nhân quyền và lạm dụng quyền lực của chế độ Marcos, là chế độ đã bị sụp đổ năm 1986 trong cuộc nổi dậy có tên là Sức mạnh Nhân dân.
Rule of law and human rights have improved, the economy has been growing, and the Philippine military.
Nhân quyền đang có tiến bộ và kinh tế đang phát triển, và quân đội Philippines đang chấp nhận quyền lãnh đạo của phe dân sự. Cái mà mọi người dường như không được thỏa mãn cho lắm là chiều hướng của những sự thay đổi ở Philippines. Những cấu trúc cơ bản của nền kinh tế không được ưa chuộng nhất đã không có gì thay đổi. Không có những sự thay đổi trong cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân như hệ thống cấp nước, hệ thống giao thông tiếp tục bị ì ạch, nhất là trong lúc dân số tiếp tục gia tăng. Kể từ khi ông Marcos bị lật đổ thì đã có các nhà lãnh đạo quốc gia chân thực như bà Corazon Aquino, ông Fidel Ramos và vị tổng thống hiện thời. Tuy nhiên, có rất nhiều người không nhớ đến Marcos và họ không biết là những điều kiện thảm hại về kinh tế, xã hội và chính trị là hậu quả trực tiếp của chế độ thiết quân luật mà ông Marcos điều hành. Đã có những người ủng hộ ông Marcos vì ông ấy đưa ra những lời hứa tương tự như những gì mà ông Duterte đang đưa ra hiện nay. Và chỉ sau này thì họ mới nhận ra được là những việc đó đã gây tác hại như thế nào tới nền dân chủ pháp trị của đất nước.
Ông Finan cũng cho biết, kết quả cuộc đầu phiếu hôm nay ở Philippines đang được Hoa Kỳ và các nước khác chú tâm theo dõi. Ông cho rằng trong trường hợp ông Duterte đắc cử và Philippines phải rơi lại vào sự cai trị độc tài, thì sự hợp tác an ninh đang trên đà gia tăng giữa Washington với Manila sẽ bị phương hại rất nhiều. Ngày hôm nay, quân đội Philippines cho biết họ đang theo dõi sát những vụ nổ súng, nổ bom và những hành vi bạo động khác đã làm 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương ở Mindanao, miền trung Philippines và đảo Luzon ở miền nam. Tổ chức theo dõi bầu cử của Giáo hội Công giáo cho biết họ đã rút người tình nguyện ra khỏi thành phố Cotabato và thị trấn Sultan Kudarat ở tỉnh Maguindanao vì lo ngại cho sự an toàn của những người này sau khi phát giác những vụ gian lận bầu cử. Ông Ramon Casipo, Giám đốc Viện Cải cách Chính trị và Bầu cử ở Manila, cho biết cuộc bầu cử này có thể có nhiều vấn đề hơn vì số người ghi danh đi bầu đông hơn nhiều so với những năm trước và tỷ lệ người đi bầu dự kiến sẽ cao tới mức 80%.
Cho dù đó là bạo động, gian lận hay máy móc bị hư hỏng, thì những việc này đều dẫn tới một câu hỏi. Đó là những việc này là những vụ việc đơn lẻ hay là một phần của một xu thế. Vào thời điểm này thì chúng tôi chưa biết được. Hiện giờ hay còn quá sớm, nhưng vấn đề then chốt ở đây là phải có những kết quả khả tín mà dân chúng có thể chấp nhận.
Ông Casipo mô tả cuộc đua cho những chức vụ hàng đầu là cạnh tranh rất kịch liệt và nói rằng nếu tiến trình bị phương hại vì gian lận thì điều đó có nghĩa là dân chủ bị thất bại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp các công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com, viết là PSIPHON3. Quý vị sẽ nhận được phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam do Hoài Hương và An Tôn thực hiện. Công an Việt Nam giải tán các cuộc biểu tình vì môi trường. Công an Việt Nam hôm qua Chủ nhật 8 tháng 5 đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ở Hà Nội, nơi mà nhiều người biểu tình tụ tập lần thứ nhì trong một tuần lễ để phản đối một công ty Đài Loan bị tố cáo là đã gây ra vụ cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Bản tin của Al Jazeera hôm nay tường thuật về vụ bắt giữ một nhóm người biểu tình ngồi bên bờ hồ ở Hà Nội. Nhóm người này đã bị đưa lên một chiếc xe buýt, theo lời các nhân chứng nói với một nhà báo của hãng tin Reuters. Một nhóm người khác cũng bị đưa lên nhiều chiếc xe buýt đậu ở quảng trường trước nhà hát lớn Hà Nội. Một phóng viên của AFP tường thuật đã tận mắt chứng kiến công an nhanh chóng giải tán những người biểu tình vụ cá chết vào sáng sớm Chủ nhật ở Hà Nội. Hàng trăm người khác tụ tập tại các trung tâm khác đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ về vụ ô nhiễm môi trường tại Hà Tĩnh đã tác động nghiêm trọng tới kế sinh nhai của người dân địa phương. Các hình ảnh tải lên trang mạng chiếu cảnh biểu tình hôm qua với sự tham gia của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. Các trang Facebook cá nhân chiếu cảnh loa phóng thanh liên tục kêu gọi mọi người hãy giải tán ở nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn.
Để giữ gìn an ninh trật tự chung, đề nghị bà con hãy giải tán ra về, không tụ tập đông người gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Để giữ gìn an ninh trật tự chung, đề nghị bà con hãy giải tán.
Vụ cá chết hàng loạt đã xuất hiện cách đây hơn một tháng ở tỉnh Hà Tĩnh, nơi công ty Formosa của Đài Loan có một nhà máy thép. Cá chết trôi giạt lớp lớp vào bờ tại ba tỉnh khác nhau, dọc theo vùng duyên hải dài 200 km ở miền Trung. Một cuộc điều tra sơ khởi không quy lỗi cho Formosa về vụ cá chết, nhưng giữa lúc vụ tai tiếng tiếp tục lan rộng và sự phẫn nộ trong công chúng tiếp tục dâng cao, một giới chức đặc trách liên lạc truyền thông của Formosa bị sa thải. Sau khi ông này nói, Việt Nam không thể bắt cá hai tay, mà phải chọn giữa việc bắt tôm cá hoặc là có một nhà máy thép hiện đại. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết sẽ có hành động cứng rắn đối với những ai chịu trách nhiệm làm ô nhiễm môi trường. Nhưng một cuộc điều tra chính thức cho tới nay vẫn chưa quy lỗi cho ai. Các chuyên gia nước ngoài từ Đức, Mỹ, Israel, Nhật Bản được mời giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết chưa cho biết kết quả nghiên cứu của họ. Trong một diễn biến khác có liên quan tới vụ cá chết, công ty sản xuất bia Carlsberg Việt Nam đã phát động một chiến dịch quyên tiền để giúp đỡ ngư dân bị tác hại trong vụ cá chết hàng loạt. Mục tiêu của chiến dịch này là quyên góp 10 tỷ đồng, tương đương với 500.000 đô la, để giúp ngư dân của 7 tỉnh miền Trung gặp khó khăn về vụ ô nhiễm môi trường biển, kể cả tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Công ty Carlsberg còn hứa sẽ tiếp tay giúp cư dân địa phương dọn sạch các bờ biển. Tạp chí Việt Nam Đầu Tư dẫn lời Tổng Giám đốc Điều hành Carlsberg Việt Nam Typhoon Uner cho biết là ông đã tới quan sát các bờ biển ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Huế cách đây vài ngày và được tận mắt chứng kiến cuộc sống của ngư dân đã bị tác động vì vụ cá chết như thế nào. Ông Uner cho biết là ông đang hợp tác với chính quyền địa phương để chính thức đóng góp 10 tỷ để tặng cho những người bị tác động nặng nề nhất. Carlsberg là một trong các tập đoàn đa quốc của Đan Mạch tiến vào thị trường Việt Nam từ năm 1993. Công ty Carlsberg Việt Nam được chính thức thành lập với 3 văn phòng và hãng sản xuất bia và nước giải khát tại cả 3 tỉnh của Việt Nam, Bắc, Trung và Nam. Thưa quý vị, giữa lúc các cuộc biểu tình vì môi trường biển và đòi minh bạch nổ ra ở các thành phố lớn của Việt Nam, các nhân chứng mô tả và đăng nhiều hình ảnh cũng như đoạn video cho thấy một lực lượng an ninh mặc đồng phục xanh lá cây đánh đập, bắt bớ hàng trăm người biểu tình. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, cựu thẩm phán luật sư Phạm Công Út, trưởng văn phòng luật Phạm Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những người biểu tình bị đánh đập, đàn áp có thể khởi kiện công ty chủ quản lực lượng an ninh vừa kể. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Anton và ông Phạm Công Út sau đây.
Vừa rồi ở trên trang Facebook thì ông có nhận định là hoạt động của công ty mang tên Thanh Niên Xung Phong trong cái việc giữ trật tự của cái cuộc biểu tình ngày Chủ nhật vừa rồi là hoạt động có thể là không nằm trong cái lĩnh vực kinh doanh của họ và họ có thể bị kiện. Thì trước hết là xin hỏi ông là ông đã nắm rõ về cái tính pháp lý của cái công ty này và các cái chức năng mà họ được cấp giấy phép hoạt động như thế nào ạ?
Tôi cũng giống như mọi người thì biết là ở đây là một cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì được nhiều người cho biết rằng là đây là một thành viên là của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này được gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích Thanh Niên Xung Phong. Cái tên Thanh Niên Xung Phong là một thương hiệu hay là đây là một lực lượng chúng ta cần phải phân biệt. Tính tới hiện nay, giai đoạn hiện nay tôi tin chắc rằng là cái công ty này không thể nào có chức năng đàn áp người dân. trong các cuộc biểu tình ôn hòa. Thời gian gần đây, ví dụ ngày 15-16 tháng 5 năm 2014, thì tôi tình cờ tôi thấy người bạn của tôi cùng đi lực lượng thanh niên xung phong khiêng những người biểu tình chống Trung Quốc như khiêng heo. Nhưng mà ngày hôm nay, từ mùng 8 tháng 5 năm 2015 vừa rồi, 16 vừa rồi, thì lại tái lập lại cái hình ảnh những người thanh niên xung phong kẹp cổ người biểu tình ôn hòa, với vẻ mặt hung tợn, nét mặt. Vâng. Như là đôi mắt rồi thù hận. Tôi cảm thấy đây là một vấn đề đi quá đà, một cái chức năng, một cái công việc của một doanh nghiệp.
Nếu như muốn đưa cái công ty này ra tòa thì cái quá trình thu thập bằng chứng và kêu gọi các nhân chứng họ tham gia thì nó sẽ như thế nào?
Ở đây nó có hai mảng để mà người ta có thể là áp dụng để mà trừng phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích thanh niên phòng. Thứ nhất là người ta khởi kiện về dân sự. Khởi kiện về dân sự là đòi bồi thường về sức khỏe, về nhân phẩm, về danh dự, uy tín. Như vậy nếu mà đòi bồi thường thì người ta chỉ cần một lời xin lỗi thôi. Và sau lời xin lỗi đó là anh phải thay đổi lại. Anh không được đụng chạm tới cái quyền của người dân. Không đụng chạm tới những cái sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người dân. Vấn đề thứ hai là những hành vi mang tính bạo lực của cái công ty này. Thì người ta có thể kiện, người ta sẽ bị khởi tố đối với những người mà có chứng cứ cho rằng họ đã dùng bạo lực đối với người dân. Tại vì luật bộ luật hình sự nó không loại trừ ai, nó không loại trừ bất kỳ một cái chủ thể nào để mà ngoại trừ những trường hợp miễn trừ ngoại giao, miễn trừ ngoại giao là những người được miễn trừ theo luật luật pháp tương ứng với các nước, ví dụ là biểu hội. Chứng cứ có cả hàng trăm hàng ngàn cái máy ảnh, máy quay phim chỉ vào. Và người ta khi có một sự đồng lòng thì những người mà có mặt trong cái buổi biểu tình hôm đó, người ta có thể cung cấp cho một cái nơi mà tập trung. Và vấn đề thắng hay thua, nếu mà nó là dân sự, thắng hay thua, tôi nghĩ rằng là tôi không quan tâm tới kết quả. Không quan tâm kết quả thắng hay thua. Nhưng mà điều đó sẽ củng cố cho những lần tiếp theo, nếu mà anh xâm phạm tới thì người ta sẽ, những người mà tham gia biểu tình đó, người ta sẽ củng cố chứng cứ tốt hơn. Và lần thứ nhất, ít nhất là cũng cảnh báo cho cái lực lượng công ty này biết là các anh là phạm luật và có ngày các anh sẽ bị lôi tòa. Đồng thời một mặt khác là vấn đề hình sự có thể là không khởi tố được, nhưng nó là một cú đấm về mặt truyền thông để cho mọi người biết là sử dụng một cái lực lượng doanh nghiệp để mà đàn áp biểu tình là cái đó là trái pháp luật, không được xã hội chấp nhận.
Thưa quý vị, tiếp tục tin về Việt Nam. Các nguồn tin ngoại giao đề nghị không nêu tên mới đây cho VOA Việt ngữ biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22 tháng 5. Lịch trình của Tổng thống hiện vẫn được hai nước thu xếp, chưa đi đến quyết định cụ thể các hoạt động nào và có thể phải đến rất sát ngày ông Obama bay đến Hà Nội mới có lịch chính thức. Các nguồn tin cho hay cũng như hai Tổng thống Mỹ là Bill Clinton và George Bush từng đến thăm Việt Nam lần lượt trong các năm 2000 và 2006. Tổng thống Obama dự kiến sẽ gặp các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam ở Hà Nội, rồi tới thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có thể sẽ phát biểu tại một trường đại học. Hồi tháng 11 năm 2000, trong chuyến thăm lịch sử của vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, ông Bill Clinton đã phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện đã được truyền hình trực tiếp ở Việt Nam và trên kênh CNN của Mỹ. Các nguồn tin ngoại giao không tiết lộ chi tiết ông Obama sẽ bàn thảo và hoặc ký kết những thỏa thuận nào với Việt Nam. Song các nguồn tin khác có liên quan đến chuyến thăm cho hay các vấn đề hai bên quan tâm bao gồm việc mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ, quan hệ thương mại cũng như Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP, tăng cường quan hệ giáo dục và giao lưu nhân dân, việc cho phép tổ chức Hòa Bình Mỹ được hoạt động tình nguyện và dạy tiếng Anh ở Việt Nam, khởi động Đại học Fulbright, cũng như tăng cường quan hệ quốc phòng an ninh và tiếp tục bàn về nhân quyền. Ngoài ra, một nguồn tin phía Việt Nam cho hay phía chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc Mỹ xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Hai tuần trước khi chuyến thăm dự kiến diễn ra, thông qua trang Facebook, đại sứ của Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã kêu gọi người dân Việt Nam đóng góp các đề nghị về lịch trình của Tổng thống Obama khi thăm Việt Nam. Lời kêu gọi của vị đại sứ Mỹ đã nhận được hơn 400 câu trả lời. nhiều người bày tỏ mong muốn Tổng thống Mỹ đến thăm quân cảng Cam Ranh, vị trí có vai trò chiến lược khi Biển Đông căng thẳng, hoặc đề nghị ông Obama đến đồng bằng sông Cửu Long để chứng kiến tình hình hạn, mặn và tác động của biến đổi khí hậu, hay Vũng Áng, nơi được coi là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng ô nhiễm biển và cá chết hiện nay vẫn chưa kết thúc ở miền Trung Việt Nam. Những địa điểm khác được đề xuất bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, các tỉnh miền Trung hay cụ thể hơn là Dinh Độc Lập, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề nhân quyền và giáo dục cũng được nêu ra trong nhiều đề xuất. Nhiều người nêu đề nghị là ông Obama đến Tòa nhà Quốc hội của Việt Nam để nói về tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cũng như để thúc đẩy việc trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, người bất đồng chính kiến. Cũng có những lời kêu gọi ông Obama cần thấy cảnh phụ nữ và trẻ em bị đàn áp thô bạo, người dân bị đánh đập như kẻ thù ở Việt Nam, để ông thấy dân chủ, tự do là như thế nào ở Việt Nam.
Một phụ nữ Nam Triều Tiên 25 tuổi bị nghi đã nhiễm virus Zika ở Việt Nam, theo bản tin của Tân Hoa Xã số ra hôm nay. Giới thẩm quyền Nam Triều Tiên xác nhận bệnh nhân đã nhiễm virus Zika. Đây là bệnh nhân thứ tư người Nam Triều Tiên nhiễm virus Zika. Bà bị nhiễm sau khi làm việc ở Sài Gòn trong một tháng và vừa rời khỏi Việt Nam vào ngày 1 tháng 5. Nếu thực sự bệnh nhân này bị nhiễm virus tại Việt Nam thì đây là ca Zika thứ ba ở Việt Nam. Hai ca trước đây đã được báo cáo tại tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, báo cáo hồi tháng 3 rằng có ít nhất hai phụ nữ đã nhiễm Zika trong lúc mang thai, đã quyết định phá thai. Trong khi đó, thì quận San Diego đã trở thành điểm nóng đối với virus Zika, chỉ đứng sau có thành phố Los Angeles, theo Bộ Y tế công California, dựa trên con số lây nhiễm Zika có liên quan tới các chuyến du hành sang Á Châu, theo các số liệu được thu thập từ đầu năm 2015. Virus Zika bị liên kết với trứng đầu nhỏ nơi trẻ sơ sinh. Các vụ lây nhiễm thường do mũi truyền, nhưng cũng có những ca bị cho là có thể đã lây nhiễm qua đường tình dục.
Chuyển sang phần tin khu vực, Tân Hoa Xã loan tin lực lượng cứu hộ tìm thấy 22 thi thể từ đống đổ nát vì đất chùi tại tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Khoảng 100 mét khối bùn đá bị sạt lở trong các trận mưa ngày hôm qua đã đổ xuống cơ sở một nhà máy thủy điện đang thi công tại huyện Thái Ninh. Theo Tân Hoa Xã, hiện còn 17 người bị mất tích. Hai người trước đây trong danh sách bị mất tích còn sống sót và đã được tìm thấy. Số bị thương hiện giờ là 7 người. Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh cho lực lượng cứu hộ tăng cường nỗ lực tìm kiếm người sống sót, nhưng công tác đang gặp khó khăn vì các đợt mưa vẫn tiếp diễn. Đất chùi gây chết người thường xảy ra tại Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, hơn 70 người thiệt mạng khi một sông bùn quét qua khu công nghiệp trong khu kinh tế Thẩm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông. Tin Hoa Kỳ, trong khi các đảng viên Cộng Hòa chưa thật sự đoàn kết đứng sau ông Donald Trump và các cuộc thăm dò cho thấy đa số cử tri không mấy chuộng ứng viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ, thì ứng viên của đảng Tự Do Gary Johnson trông thấy cơ hội thật sự dành cho một sự lựa chọn nữa trong cuộc đua trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Phát biểu với chương trình This Week của đài ABC ngày hôm qua, ông Johnson nói, tôi cho rằng ông Trump và bà Clinton là hai nhân vật phân cực nhất trên chính trường ngày hôm nay. Khi phân nửa dân Mỹ giờ đây công bố rằng họ là những cử tri độc lập, tôi nghĩ họ là những đảng viên tự do mà họ không biết đó thôi. Đảng của ông Johnson đề cao các giá trị của quyền cá nhân đối với sự can thiệp của chính phủ. Đảng Tự Do trong tháng này sẽ chính thức công bố danh tính ứng viên của mình. Tuy nhiên, con đường của ứng viên thứ ba từ khâu được đề cử cho tới cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 còn nhiều chông gai, mà trở ngại lớn nhất có lẽ là tài chính. Các cá nhân tuyên bố tự ứng cử bằng một mẫu đơn đơn giản nạp cho Ủy ban Bầu cử Liên bang. Cho tới nay, đã có hơn 1.700 đơn được đệ trình cho cuộc bầu cử tổng thống 2016, dù trong số này cũng có rất nhiều đơn không nghiêm túc với những danh xưng như Vladimir Putin, Fidel Castro hay Rocky Balboa. Để được công bố là một ứng viên chính thức thì các cá nhân này phải quyên được ít nhất $5,000 đóng góp cho chiến dịch tranh cử của họ. Để nhận được nguồn tài chính tương ứng từ chiến dịch liên bang trong kỳ bầu cử sơ bộ, thì các ứng viên phải quyên số tiền 5.000 Mỹ Kim đó tại 20 bang khác nhau. Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử Liên bang, thì ông Johnson với 320.000 đô la và ứng viên Gilston của Đảng Xanh với 223.000 đô la hiện là hai ứng viên của bên thứ ba đáp ứng ngưỡng quy định đó tính tới cuối tháng 3, so với 180 triệu đô la ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã quyên được và 48 triệu đô la ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump quyên được. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm nay khởi sự chuyến công du 4 ngày tới châu Âu, gặp gỡ các giới chức của nhiều quốc gia và tham dự một thượng đỉnh chống tham nhũng. Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng vào thứ Năm tới đây do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì với sự tham gia của nguyên thủ các nước Afghanistan, Colombia, Nigeria và nhiều nước khác. Thượng đỉnh do ông Cameron dẫn đầu nhằm đối phó với tình trạng tham nhũng toàn cầu diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông bị nêu tên trong hồ sơ Panama bị rò rỉ rằng ông có một phần vốn trong khoản ngân quỹ ở nước ngoài do chính cha ông thành lập. Bắt đầu từ hôm nay, công chúng sẽ được tiếp cận với hồ sơ Panama, tập tài liệu có tên một số lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Thủ tướng Anh nhấn mạnh tham nhũng là cội rễ của rất nhiều vấn đề trên thế giới, đồng thời tuyên bố rằng tham nhũng chính là kẻ thù của tiến bộ. Ông nói, lâu nay có một điều cấm kỵ trong việc giải quyết tham nhũng từ trên xuống dưới. Thượng đỉnh này sẽ thay đổi thực trạng đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đẩy cuộc chiến chống tham nhũng lên trên nghị trình làm việc hàng đầu của quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron trong bài diễn văn ngày hôm nay cũng khuyến cáo rằng Anh quốc sẽ tăng nguy cơ bị chiến tranh nếu như quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Ông Cameron đọc bài diễn văn quan trọng ngày hôm nay về an ninh quốc gia giữa lúc chiến dịch Anh quốc tách ra khỏi EU đang tiến tới thời điểm quyết định với cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 để xem liệu dân chúng Anh có muốn tiếp tục duy trì là thành viên của Liên minh 28 quốc gia ở châu Âu hay không. Ông Cameron nói, có chắc là hòa bình và ổn định trên lục địa của chúng ta được đảm bảo vượt lên trên bất kỳ mối nghi ngại nào hay không? Có đáng để chấp nhận rủi ro đó chăng? Tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh để tự tin là như vậy. Thủ tướng Anh nói, EU trong quá khứ đã giúp dập tắt bạo động khi các nước xích mích với nhau trong hàng chục năm. Ông nhấn mạnh, chủ nghĩa biệt lập sẽ không bao giờ tốt cho đất nước này. Và ông cũng đồng thời khuyến cáo về các hậu quả kinh tế tàn khốc có thể xảy ra nếu như dân Anh quay lưng lại với EU. Theo Thủ tướng Cameron, thì từ nay cho tới năm 2030, mỗi hộ gia đình Anh sẽ bị thiệt hại 6.200 đô la nếu như Anh tách ra khỏi EU. Ông nói, bằng chứng đó đã quá rõ ràng, chúng ta nên ở lại EU, nếu chúng ta tách ra, chúng ta sẽ nghèo hơn. Trong ngày hôm nay, cựu thị trưởng thành phố London là ông Boris Johnson sẽ đọc diễn văn đưa ra những lập luận cho thấy vì sao Anh nên rời khỏi EU. Mạng xã hội Twitter ngăn cơ quan tình báo Mỹ tiếp cận một dịch vụ giúp ích cho công tác chống khủng bố. Wall Street Journal ngày hôm qua thuật lời một giới chức tình báo cấp cao của Mỹ cho hay, sở dĩ có sự ngăn chặn này là vì Twitter e ngại bộ dạng xem ra quá thân thiện với các cơ quan tình báo. Tin này xuất hiện sau khi các giám đốc điều hành của công ty khám phá thông tin trong thời gian thực, có tên gọi là Datamin, tiết lộ riêng cho các cơ quan tình báo biết rằng Twitter muốn Datamin ngưng cung cấp dịch vụ cho các cơ quan này. Dịch vụ do Datamin cung cấp khám phá ra các mô thức trong hàng trăm triệu mẫu thông tin chuyển giao hàng ngày qua Twitter. Trang web của công ty nói, Datamin chuyển các dữ kiện trao đổi trong thời gian thực từ Twitter và các nguồn công cộng khác thành các tín hiệu có thể hành động.
Thưa quý vị, vừa rồi là Trà My trong bản tin chi tiết của đài VOA. Tiếp tục chương trình thời sự. Các nhà lập pháp Đài Loan đang tranh luận về việc dỡ bỏ đài tưởng niệm Tường Giới Thạch ở thủ đô Đài Bắc, trong lúc quốc dân đảng của cố lãnh tụ này bị loại ra khỏi quyền lực và dân chúng cảm thấy bất mãn về sự đàn áp của ông đối với phe đối lập trong những thập niên giữa thế kỷ 20. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của VOA có bài tường thuật chi tiết sau đây do Khánh An trình bày.
Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở trung tâm Đài Bắc là một trong những thắng cảnh du lịch thu hút nhiều du khách đến thăm thành phố thủ đô của Đài Loan. Đài tưởng niệm này được khánh thành năm 1980 để tưởng nhớ nhà lãnh đạo đã nắm quyền cai trị Đài Loan từ giữa thập niên 1940 cho tới khi qua đời vào năm 1975. Quốc dân đảng của ông đã cai trị toàn bộ Trung Quốc cho tới khi ông chạy sang Đài Loan sau khi bị phe cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại năm 1949. Sau khi Đài Loan trở thành một nước dân chủ hồi cuối thập niên 80, dân chúng ở đây đã bắt đầu công khai chỉ trích ông Tưởng Giới Thạch như một nhà lãnh đạo độc tài đã giết chết nhiều người và đàn áp những người bất đồng chính kiến một cách dã man. Tháng 2 vừa qua, Quốc dân đảng đã mất quyền kiểm soát quốc hội và Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày 20 tháng này. Diễn tiến đó làm cho đảng Dân Tiến là đảng sắp lên nắm quyền và những người ủng hộ họ ở quốc hội có cơ hội để xét lại đài tưởng niệm chính dành cho ông Tưởng Giới Thạch. Dân biểu từ Vĩnh Minh tuần trước đã tổ chức một cuộc điều trần về vấn đề có nên dỡ bỏ đài tưởng niệm này hay không. Nhà lập pháp thuộc đảng Lực Lượng Thời Đại này cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
Tôi tin rằng nhiều người nghĩ rằng cần phải làm lại bởi vì đài tưởng niệm này vinh danh Tưởng Giới Thạch và để tưởng nhớ Tưởng Giới Thạch. Tôi nghĩ rằng việc này rất kỳ quái bởi vì có rất nhiều thứ mà ông ấy cần phải chịu trách nhiệm.
Dưới thời ông Tưởng Giới Thạch, hàng ngàn người bị giết hại và hàng vạn người bị giam cầm trong chiến dịch đàn áp các đối thủ chính trị. Ông Tưởng cũng áp dụng lệnh thiết quân luật kéo dài từ năm 1949 mãi cho tới năm 1987, 12 năm sau khi ông qua đời. Các nhà lập pháp đang xem xét tới những đề nghị như biến đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch thành thư khố của tất cả các vị tổng thống của Đài Loan, thành một nơi vinh danh những phong trào phản kháng hoặc sửa lại nơi này thành một địa điểm nêu bật những nỗi thống khổ của người dân Đài Loan dưới ách cai trị độc tài. Một số người còn đề nghị phá bỏ toàn bộ địa điểm này, nhưng những người khác e rằng điều đó sẽ làm cho xã hội bị chia rẽ. Đảng Dân Tiến đã thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hồi tháng Giêng, phần lớn là vì dân chúng bất mãn với phe Quốc dân đảng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mã Anh Cửu. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy các cử tri cho rằng ông Mã Anh Cửu xích lại quá gần với Trung Quốc và không lưu tâm tới các vấn đề kinh tế của những người dân bình thường. Bà Lôi Tình, người đứng đầu một tổ chức nghiên cứu ở Đài Bắc có tên Trung Hoa Thế kỷ 21, cho rằng những đề nghị dỡ bỏ đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch là có động cơ chính trị đảng phái.
Đây là một hành động mang nặng tính chất chính trị và ý thức hệ của Đảng Dân Tiến nhằm xóa bỏ mọi công trạng của Quốc dân đảng, đặc biệt là công trạng của ông Tưởng Giới Thạch, là người đã đưa rất nhiều người từ Hoa Lục sang Đài Loan. Do đó, nếu họ muốn tìm cách dần dần loại bỏ những mối liên hệ với Trung Quốc đại lục, thì việc xóa bỏ từ gốc rễ là một hành động rất quan trọng về mặt chính trị.
Dân biểu Lý Tuấn Ích, Chủ tịch Ủy ban Nội chính cho biết các nhà lập pháp đang xem xét một dự thảo luật để nói rõ ý định xét lại ý nghĩa tượng trưng của đài tưởng niệm, nhưng có phần chắc sẽ không đề nghị một hành động cụ thể nào. Ông nói thêm rằng Quốc hội có thể xét tới những đề nghị cụ thể trong những tháng tới đây.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 02-80-80-5603. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, do đề nghị của Thủ tướng Malcolm Turnbull, toàn quyền liên bang Australia, cựu đại tướng Peter Cosgrove đã chính thức giải tán Hạ viện và Thượng viện Úc Châu kể từ ngày hôm nay thứ Hai, và cuộc bầu cử quốc hội liên bang sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 7. Thông thường chỉ có Hạ viện gồm 150 dân biểu với nhiệm kỳ 3 năm và phân nửa của 76 nghị sĩ Thượng viện với nhiệm kỳ 6 năm là phải tranh cử trở lại 3 năm một lần. Đảng hoặc liên đảng nào có đa số tại Hạ viện sẽ thành lập chính phủ bất kể là họ có đa số tại Thượng viện hay không. Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc bầu cử thông thường vì tất cả dân biểu và nghị sĩ đều phải tranh cử trở lại khi lưỡng viện quốc hội bị giải tán, gọi là Double Dissolution, để giải quyết sự khác biệt giữa hai viện của quốc hội liên bang, một diễn tiến chính trị không thể xảy ra tại Mỹ theo chế độ tổng thống. Tại Australia, hiến pháp liên bang quy định rằng mỗi khi có hai dự luật được Hạ viện thông qua và bị Thượng viện bác bỏ hoặc từ chối thông qua hai lần cách nhau 3 tháng, thì chính phủ có thể yêu cầu vị quốc trưởng, trong trường hợp này là toàn quyền liên bang đại diện của nữ vương, giải tán lưỡng viện. Sau cuộc bầu cử, lưỡng viện sẽ nhóm họp chung để biểu quyết và giải quyết sự khác biệt. Tuy nhiên, không phải lúc nào mà điều kiện hiến pháp cho phép đều dẫn đến một cuộc bầu cử bất thường. Đây là cuộc bầu cử bất thường lần đầu tiên tại Australia kể từ năm 1966. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã theo đuổi hai quyết định liều lĩnh khi chọn giải pháp này. Thứ nhất là ông hy vọng cải thiện được thời vận của Liên đảng Tự do Quốc gia đang cầm quyền, vì chính phủ đã gặp rất nhiều khó khăn với các nghị sĩ đảng nhỏ. Sau khi thành công trong việc cải tổ phương cách bầu nghị sĩ, ông hy vọng là một thượng viện sau kỳ bầu cử sẽ không thường xuyên chống đối chính phủ như hiện nay. Điều này không nhất thiết sẽ xảy ra và ít khi xảy ra bởi lý do là tại Úc, thượng viện được bầu theo phương thức đại diện theo tỷ lệ, tức là mỗi nghị sĩ đắc cử theo một tỷ lệ gọi là quota. Trong cuộc bầu cử bán phần thượng viện, quota này là 14.7% của tổng số phiếu tại mỗi tiểu bang hoặc lãnh thổ. Nhưng trong trường hợp bầu cử toàn thể thượng viện, quota này chỉ là 7.4% mà thôi. Liều lĩnh thứ hai là thời gian tranh cử chính thức sẽ kéo dài 55 ngày, được coi là quá lâu trong bối cảnh chính trị Úc Châu. Trong chế độ tổng thống tại Mỹ, thời gian tranh cử kéo dài cả năm, từ giai đoạn sơ tuyển đến Đại hội Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ vào giữa tháng 7, trước khi cuộc bầu cử tổng thống xảy ra vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, tại Australia, hiến pháp chỉ quy định thời gian chính thức 31 ngày để vận động tranh cử và do đó ít khi mà cuộc tranh cử kéo dài 2 tháng như lần này. Cuộc vận động tranh cử nào cũng có nhiều rủi ro cho chính phủ cũng như đối lập và thời gian càng lâu thì rủi ro càng nhiều. Tuy nhiên, kinh nghiệm quá khứ cho thấy thời gian vận động quá lâu thường không tốt cho chính phủ vì chính phủ có nhiều việc dễ mất hơn là đối lập. Vả lại lần này, chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia không bắt đầu cuộc tranh cử trong một thế thượng phong. Một là vì dự án ngân sách quốc gia 2016-17 được ban hành ngày 3 tháng 5 bị cử tri đánh giá là không công bằng với tỷ lệ 43% chống 37%. Thông thường, một chính phủ bước vào năm bầu cử với ngân sách thứ ba là ngân sách nhằm lấy lòng cử tri. Nhưng lần này, ngân sách thứ ba của chính phủ lại là ngân sách đầu tiên của Thủ tướng Malcolm Turnbull, vì hai ngân sách trước là của cựu Thủ tướng Tony Abbott. Chủ đề của ngân sách 2016 mà chính phủ hy vọng có thể thuyết phục được cử tri là tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế, một lĩnh vực truyền thống của đảng tự do. Ngược lại, lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập ông Bill Shorten chỉ trích đây là ngân sách ưu đãi giới nhà giàu vì chính phủ giảm thuế cho công ty trong khi bỏ quên 75% người làm việc có lợi tức dưới 80.000 đô la một năm. Chủ đề tranh cử của đảng lao động đối lập là giáo dục và y tế, hay nói khác hơn là lĩnh vực an sinh xã hội, là thế mạnh truyền thống của đảng lao động. Hai là có thể sự đánh giá chủ quan của chính ông Malcolm Turnbull. Trong thời gian gọi là trăng mật, ông Malcolm Turnbull hầu như không thể đánh bại được vì sai biệt thuận lợi dành cho chính phủ là trên 10% và chính cá nhân ông Malcolm Turnbull được cử tri ưa chuộng gấp đôi số người ưa chuộng lãnh tụ đối lập Bill Shorten. 6 tháng trước đây, ít ai có thể nghĩ là ông Bill Shorten có thể thay đổi được tình trạng bất lợi này. Thế nhưng, vào ngày tranh cử chính thức đầu tiên hôm nay, các cuộc thăm dò cử tri đều cho thấy chính phủ và đối lập đều có thể ngang ngửa 50-50, mặc dù ông Malcolm Turnbull vẫn còn dẫn trước ông Bill Shorten trên căn bản cá nhân. Hôm qua, Chủ nhật, sau khi chính thức công bố ngày bầu cử 20 tháng 7, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã họp báo và phát biểu lập trường tranh cử của chính phủ hoàn toàn chú tâm vào lĩnh vực kinh tế và chính trị quốc nội, cá biệt là ảnh hưởng của phong trào nghiệp đoàn đối với đảng lao động. Một ngoại lệ là ông Turnbull đã dành vài phút để khoe thành tích của Liên đảng Tự do Quốc gia trong vấn đề bảo vệ biên giới, chặn đứng làn sóng thường dân tầm trú và nhấn mạnh đến sự thất bại của đảng lao động trong lĩnh vực này khi đảng lao động cầm quyền. Phản bác của lãnh tụ lao động Bill Shorten cũng không vượt ngoài lĩnh vực an sinh xã hội. Cả hai thế lực chính trị đều không nói gì đến chính sách đối ngoại và quốc phòng. Về mặt quốc phòng, vấn đề có lẽ sẽ không được bàn cãi nhiều vì đảng lao động ủng hộ chính phủ trong quyết định xây dựng hạm đội 12 chiếc tàu ngầm mới tại Adelaide mà chính phủ đã quyết định dành cho một công ty Pháp. Còn quan hệ tương lai đối với Hoa Kỳ thì đảng lao động im lặng, nhưng có lẽ nước Úc sẽ tiếp tục có quan hệ đồng minh chặt chẽ, bất kể là đảng hoặc liên đảng nào cầm quyền tại Canberra, và ai sẽ là tổng thống kế nhiệm ông Barack Obama. Triển vọng ông Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc đang làm giới quan sát tại Úc lo ngại. Cựu đại sứ Úc tại Washington DC, ông Kim Beazley, vốn là cựu bộ trưởng quốc phòng và cựu phó thủ tướng trong chính phủ lao động tiền nhiệm, đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nguy cơ cho nước Úc nếu tỷ phú Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, lãnh tụ lao động Bill Shorten và đảng lao động không hề bình luận gì về cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi Thủ tướng Malcolm Turnbull thì tin rằng quan hệ giữa Canberra và Washington sẽ không thay đổi sau nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Trong vấn đề Biển Đông, đặc biệt là đối với chính sách và hành động đơn phương của Bắc Kinh trong chương trình xây dựng đảo nhân tạo và quân sự hóa tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì đảng lao động ở thế đối lập có vẻ có lập trường cứng rắn hơn qua các lời phát biểu của nghị sĩ Stephen Conroy, phụ trách lĩnh vực quốc phòng của nội các đối lập. Thí dụ như nghị sĩ Stephen Conroy đã đề nghị nước Úc nên tuần tra Biển Đông cùng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu đảng lao động thắng cử, người ta chưa biết là chính phủ Bill Shorten có theo đuổi chính sách rõ rệt này không. Liên đảng Tự do Quốc gia và đảng lao động không có khác biệt gì trong ban giao với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuy vậy, tại Úc, khi chính phủ bước vào tình trạng gọi là xử lý thường vụ, một khi ngày bầu cử chính thức được công bố, thì chính phủ không thể có quyết định quan trọng về chính sách hoặc có những quyết định bổ nhiệm nhân sự. Để vượt qua trở ngại của tình trạng xử lý này, một vài ngày trước đây, chính phủ Malcolm Turnbull đã loan báo bổ nhiệm hàng chục nhân vật vào các cơ quan công quyền, các ủy hội, bổ nhiệm hàng chục thẩm phán và ít nhất là 6 đại sứ, kể cả đại sứ mới của Australia tại Việt Nam. Đó là ông Craig Chittick, một viên chức ngoại giao chuyên nghiệp đang phục vụ tại Trung ương Bộ Ngoại giao và Thương mại ở Canberra với tư cách đệ nhất phụ tá Tổng thư ký phụ trách Đông Nam Á sự vụ, một chức vụ tương đương với giám đốc hoặc vụ trưởng tại Việt Nam. Ông Craig Chittick sẽ thay thế ông Hugh Borrowman mãn nhiệm kỳ sau khi đã làm đại sứ Úc tại Việt Nam từ năm 2012. Khi loan báo việc bổ nhiệm này, Ngoại trưởng Julie Bishop nói rằng Việt Nam là một nhiệm sở đáng kể nhất của Úc tại Đông Nam Á. Bà Julie Bishop nói rằng cộng đồng người Việt tại Úc có trên 220.000 người, đứng hàng thứ 5 trong tập thể di dân, trong khi Việt Nam là quốc gia nguồn lớn nhất hàng thứ 3 của du sinh nước ngoài tại Úc. Giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Úc Châu trung bình gia tăng 12% trong vòng 5 năm vừa qua, mà trị giá lên đến 10 tỷ 200 triệu đô la trong năm 2014-15. Cả hai nước đều là thành viên của Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị theo dõi câu chuyện chuyên mục World in a Word với Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là War. War là danh từ, có nghĩa là một tình huống mà trong đó hai nước hay hai nhóm người chiến đấu chống lại nhau qua một khoảng thời gian, chiến tranh. War cũng có nghĩa là một nỗ lực, một cuộc đấu tranh trong một khoảng thời gian dài nhằm xóa bỏ cái gì đó không tốt. Ví dụ, War Against Crimes là cuộc chiến đấu chống lại tội ác. Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên chiến với những kẻ khủng bố sau những vụ tấn công làm 129 người chết ở Paris. Pháp đã làm gì để đáp trả? Mời bạn theo dõi câu chuyện sau đây.
France is at war, French President François Hollande said after deadly terrorist attacks in Paris that killed at least 129 people. In response, the French Air Force is bombing ISIS targets in Syria, while authorities are conducting anti-terror raids. One of the raids in a Paris suburb last week resulted in the killing of the suspected mastermind of the Paris attack, 28-year-old Belgian citizen Abdelhamid Aboud. French Parliament, meanwhile, voted to extend the country's state of emergency for another 3 months.
Không quân Pháp ném bom những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ở Syria, trong khi nhà chức trách tiến hành những cuộc đột kích chống khủng bố. Một trong những cuộc đột kích ở vùng ngoại ô Paris vào tuần trước giết chết người bị tình nghi là kẻ chủ mưu vụ tấn công Paris. Quốc hội Pháp cũng đã bỏ phiếu chấp thuận kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa. Anti-terror raids là những cuộc đột kích chống khủng bố. Mastermind là kẻ chủ mưu và State of Emergency là tình trạng khẩn cấp. Trong khi đó, ở Nam Âu, hàng ngàn di dân hướng đến Tây Âu bị mắc kẹt tại các cửa khẩu vì các nước ở bán đảo Balkan bắt đầu gửi trả những người đến từ những nước không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.
Thousands of migrants headed to Western Europe and became stranded at border crossings as Balkan countries started to return those coming from countries not affected by war. Slovenia, Croatia, Serbia, and Macedonia are allowing refugees and migrants from Syria, Afghanistan, and Iraq to cross their borders, while others from Asia and Africa, who are considered economic migrants, are being stopped. What is now the greatest migration of people on the European continent since World War II has deeply divided the 28-nation EU and fueled anti-immigration sentiment across the continent.
Slovenia, Croatia, Serbia và Macedonia đang cho phép người tị nạn và di dân từ Syria, Afghanistan và Iraq vượt qua biên giới của họ, trong khi những người khác từ châu Á và châu Phi được coi là di dân kinh tế đang bị chặn lại. Cuộc di dân lớn nhất trên lục địa châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đã gây chia rẽ sâu sắc 28 quốc gia EU và khơi lên thái độ chống nhập cư trên khắp châu lục này. To be headed somewhere có nghĩa là đang hướng về nơi nào đó. Stranded là bị mắc kẹt. Economic migrant là di dân kinh tế. Và động từ fuel nghĩa là làm cho cái gì đó mạnh lên thêm. Bosnia và Herzegovina vừa kỷ niệm 20 năm Hiệp định Dayton. Mời bạn tìm hiểu đôi nét về thỏa thuận quan trọng này.
Finally, Bosnia and Herzegovina marked the 20th anniversary of the Dayton Agreement, the peace agreement that put an end to the 3.5-year war in Bosnia, which killed more than 100,000 people. The agreement was reached at Wright-Patterson Air Force Base in Dayton, Ohio, in November 1995, and was signed by the presidents of Bosnia, Serbia, and Croatia.
Thỏa thuận hòa bình này chấm dứt 3 năm rưỡi chiến tranh ở Bosnia, làm thiệt mạng hơn 100.000 người. Thỏa thuận đạt được tại căn cứ không quân Wright-Patterson ở thành phố Dayton thuộc bang Ohio của Mỹ vào tháng 11 năm 1995 và được Tổng thống ba nước Bosnia, Serbia và Croatia ký kết. Anniversary là ngày kỷ niệm. Put an end to something là chấm dứt, kết thúc cái gì đó. Động từ to reach là đạt được. War khi dùng kèm với động từ declare nghĩa là tuyên chiến thì được theo sau bằng giới từ on.
The United States declared war on Japan a day after the surprise attack on Pearl Harbor on December 7, 1941.
Thành ngữ at war có nghĩa là đang lâm chiến, đồng nghĩa với in a state of war, trong tình trạng chiến tranh.
The two countries were at war for 9 years before they officially signed a peace accord in 1973.
Đó là bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những quốc gia thuộc vùng Caucasus và Trung Á có một vị thế riêng biệt để tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và trình độ người dân của họ để tiến vào một giai đoạn tăng trưởng kinh tế mới. Đối với nhiều nước trong khu vực, giá xăng dầu thấp kỷ lục đã khiến họ nhận thức được tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Phó trợ lý chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ kinh tế và kinh doanh Kurt Tong trong một bài phát biểu hồi gần đây nói rằng trọng tâm của quá trình này là gia tăng những quan hệ thương mại và đầu tư với những nước láng giềng trong khu vực, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Để đạt được điều này, những quốc gia khắp vùng Caucasus và Trung Á cần phải làm cho thương mại và giao thông qua khu vực này liền mạch nhất có thể. Việc ba nước Azerbaijan, Georgia và Kazakhstan mới đây thành lập Liên hiệp Vận tải Xuyên biển Caspi quốc tế, tiêu biểu cho những bước cụ thể mà những chính phủ có thể thực hiện để điều phối tốt hơn thương mại và giao thông trong khu vực. Phó trợ lý chính Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tong nói, Tận dụng tiềm năng to lớn của tuyến đường thương mại xuyên biển Caspi sẽ giúp mang lại an ninh và sự phát triển kinh tế bền vững cho hàng chục triệu người khắp vùng Caucasus và Trung Á, với những kết quả tích cực cho khu vực lẫn toàn cầu. Là một phần của hành lang thương mại con đường tơ lụa mới rộng hơn, Azerbaijan và Georgia sẽ cần phải bảo đảm thủ tục hải quan nhanh chóng, những tòa án thương mại có thể đoán định được và việc thi hành minh bạch những quy định. Cả ba điều này đều có vai trò hệ trọng để tạo nên một môi trường đầu tư thuận lợi. Trong một thị trường cạnh tranh toàn cầu như vậy cho đầu tư, điểm kém về những chỉ số quan trọng như những bất cập về nền pháp trị và việc thi hành những hợp đồng thiếu nhất quán, những vấn đề về việc thanh toán những khoản thuế hoặc sự bảo vệ yếu kém đối với những nhà đầu tư thiểu số có thể có nghĩa là những nhà đầu tư sẽ bỏ đi sang nơi khác. Hoa Kỳ đang hỗ trợ chương trình con đường tơ lụa mới khắp khu vực Trung Á rộng lớn hơn, bao gồm cả Afghanistan và Pakistan, tập trung vào việc thúc đẩy sự kết nối kinh tế trong khu vực ở bốn lĩnh vực, tạo ra một thị trường năng lượng trong khu vực, thương mại và vận tải, hải quan và biên giới, và giao lưu từ người dân tới người dân. Hoa Kỳ đang làm việc với những chính phủ, những tổ chức tài chính quốc tế, những cơ quan viện trợ, xã hội dân sự và những công ty thương mại về những nỗ lực này. Hoa Kỳ lạc quan rằng mở rộng sự kết nối trong khu vực, bao gồm thông qua việc hợp tác chặt chẽ với những lĩnh vực tư nhân trong vùng, sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mới và sự ổn định trong vùng Trung Á, vùng Caucasus và xa hơn nữa.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị theo dõi bản tin tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày. Một ký giả của BBC bị nhà nước Bắc Triều Tiên ra lệnh phải rời Bình Nhưỡng sau khi ông bị bắt với cáo buộc phỉ báng thanh danh của quốc gia cộng sản này trước thềm đại hội đảng, theo tin của BBC loan tải hôm nay. Phóng viên Rupert Wingfield Hayes cùng với toán làm việc của ông gồm một người quay phim và một người sản xuất chương trình đã bị bắt hôm thứ Sáu tại phi trường Bình Nhưỡng trong lúc sắp lên phi cơ ra khỏi Bắc Triều Tiên. Ký giả Hayes bị chặn trước khi bước lên máy bay và bị thẩm vấn trong 8 giờ đồng hồ ngay tại sân bay. Tân Hoa Xã loan tin lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 22 thi thể từ đống đổ nát vì đất chùi tại tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Khoảng 100 mét khối bùn, đá bị sạt lở trong các trận mưa hôm qua đã đổ xuống cơ sở của một nhà máy thủy điện đang thi công tại huyện Thái Ninh. Theo Tân Hoa Xã, hiện còn 17 người bị mất tích. Hai người trước đây trong danh sách bị mất tích còn sống sót và đã được tìm thấy. Số người bị thương là 7 người. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm nay khởi sự chuyến công du 4 ngày tới châu Âu để gặp các giới chức của nhiều quốc gia và tham dự một hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng. Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng vào ngày thứ Năm tới đây do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì với sự tham gia của các nguyên thủ của các nước Afghanistan, Colombia, Nigeria và nhiều nước khác. Trong khi đó, thì Thủ tướng David Cameron trong một bài diễn văn hôm nay cũng khuyến cáo rằng Anh quốc sẽ tăng nguy cơ bị chiến tranh nếu quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Thưa quý vị, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên các làn sóng thường lệ. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn Ban Việt ngữ xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.